18y.net giới thiệu câu chuyện Thầy giáo và cô bé 12 tuổi. Bạn đang đọc phần 2 của truyện sex hồi ký của Yến Oanh. Thầy ngồi nhìn trong khi tôi nằm co ro vì sợ và đau. Tôi sợ vì trong chim mình chảy ra một dòng dịch nhầy đỏ tươi lan đầy xuống tấm khăn trắng thầy đặt phía dưới. Thầy cười rồi nhặt chiếc khăn gấp lại bỏ vào cặp. Thầy bỏ mặc tôi như thế rồi đi về. Khi ra thầy không quên ném cho tôi viên thuốc màu trắng dặn tôi uống ngay và bấm cửa khóa lại. Tôi cứ nằm và nước mắt cứ lăn dài. Tôi khóc mà không hiểu sao mình lại khóc. Một tiếng trôi đi, tôi đau đớn ngồi dậy vào toilet vệ sinh và lấy viên thuốc uống theo lời thầy mà không biết đó là gì. Tấm ga giường trắng tinh đã loan một vùng đỏ báo hiệu cái thời trong trắng của tôi đã qua đi mãi mãi, ra đi từ cái thời mà bản thân tôi còn chưa biết rõ đó là gì. Tôi đem tấm ga vứt vào sọt rác. Bà vú già thắc mắc sao con lại bỏ, mới mua mà, con không thích, vú mua cho con cái màu xanh đi. Vú thay toàn bộ đồ trong phòng con sang màu xanh, con không thích màu trắng nữa. Bà vú lại tất tả gọi cho xe ti nội thất đến thay toàn bộ cho tôi sang màu xanh. Thật nực cười là cô bé 12T mà tôi có thể tự rút tiền túi hơn 30 tio để thay đổi. Thế đấy, tôi có nhiều tiền đến mức một gia đình nông thôn với 5-6 con người phải mơ ước. Nhưng tôi thiếu một thứ là tình cảm, và một cô bé thiếu tình cảm như tôi rất dễ dàng tìm vào một thứ tình cảm khác mà bản thân cho là đúng đắn, nhưng đa phần đấy là sai. Tôi thấy đau và sợ thầy lắm. 3 ngày sau thầy đến mà tôi không dám cho vú ra mở cửa. Thầy đợi mãi rồi cũng ra về, tôi nhờ chú tài xế đưa về Vũng Tàu chơi với bà vì một phần tôi nhớ bà và một phần tôi đang sợ cái cảm giác đau đớn mà thầy mang lại. Bà rất vui khi tôi xuống thăm. Bà tôi là thế, thương con thương cháu hết lòng, nhưng bà rất khó tính và xem gia đình là trên hết, nên khi mẹ tôi bỏ gia đình ra làm ăn bà phản đối ghê lắm. Trong khi ba tôi chỉ ậm ừ, làm bà tức giận, nên dù thương anh em tôi bà cũng bỏ về ở với cô. Tôi ở chơi với bà được khoảng 3 tuần thì như người thường nói, thử rồi sẽ thèm. Tôi đã không còn cái cảm giác đau đớn ngày nào, hằng đêm trong giấc mơ tôi thấy thầy đến và làm cái công việc đó với tôi, nhưng tôi lại không đau mà cứ lạ lạ thế nào, đúng. Chính là cái cảm giác lần đầu tiên thầy chạm cái lưỡi nhám nhám vào mép chim tôi. Chính xác là cái cảm giác đó. Tôi lên TP khi ở với bà tròn 1 tháng. Tôi nhớ thầy lắm. Nhớ cái cảm giác đê mê mà thầy mang lại. Tôi gọi cho thầy vào một chiều mưa tầm tã. Những hạt mưa nối đuôi nhau rơi miết xuống khoảng sân rộng. Hạt mưa làm cho đám cỏ trước nhà siêu vẹo sắc sơ như chính bản thân tôi khi quyết định gọi cho thầy. Thầy đến chỉ sau chưa đầy 30p tôi gọi, mưa vẫn rơi mạnh rát cả thịt da. Tôi và thầy co ro trong chiếc dù tôi cầm ra đón thầy. Chúng tôi cùng cười và chạy vào nhà, vòng qua cái hồ bơi đang dậy sóng vì mưa. Thầy cởi cái áo mưa treo lên sào trước nhà. Tôi và thầy lên phòng, bà vú đang loay hoay dọn dẹp. Anh hai thì mãi miết trong cái không gian riêng mà tôi chả biết anh đang làm gì. Gia đình tôi đã lâu lắm rồi không có ăn cơm chung. Ba mẹ tôi bận đến nỗi tôi rời việc dạy kèm từ phòng sách vào phòng ngủ mà ba mẹ tôi vẫn không hay biết. Chính trong cái phòng kín đáo ấy với một thầy và một trò gái, hai con người, hai suy nghĩ khác nhau nhưng cùng một mục đích, thì tôi nhanh chóng trở thành đàn bà là lẽ đương nhiên. Việc chạy bằng xe máy thì chiếc áo mưa có lẽ không đủ sức che cho thầy khỏi ướt. Vào phòng tối lấy cây lau sơ sàn nhà rồi nói thầy ở đây em lấy áo ba cho thầy mặc không lạnh đó. Không cần đâu bé. Sao vậy? Tôi quay lại thì thầy đã cởi áo treo lên sào. Ngực thầy căng cứng vạm vỡ, tôi đang bối rối và ngượng ngùng thì thầy lao đến bồng tôi lên nhẹ tênh. Có mặc đồ đâu mà lấy làm gì? Thầy cười, tội thẹn đỏ mặt. Thầy đặt tôi ngồi trên giường, rồi ngắm tôi mặc cái áo thun và cái quần đùi thầy mua tặng hôm SNM xinh lắm, tôi lại thẹn thùng, thầy đẩy tôi ngã ngửa ra, tay thầy run run đi hoang khắp thân thể tôi, thầy lột quần tôi ra mà thầy run như người bệnh, thầy ơi luôn áo tôi ra, tôi nhỏ nhắn, mềm mại và yếu đuối trong cái quần lót bé xíu. Cái áo lá loại dành riêng cho gái tuổi tin mới nhú như tôi, thầy ngậm lấy chim tôi, hít mũi vào chim, tôi như thằng nghiện hít ma túy, thầy lột quần lót tôi ra. Một cảm giác mát mát rợn người làm tôi nổi da gà, thầy lột luôn cái áo lá, tôi lọa lồ, trắng tinh trong cái gám màu xanh của căn phòng làm cho tôi thêm nổi bật và cái ham muốn đàn ông của thầy vún vụt tăng cao, thầy lao vào bú chim tôi. Tôi đê mê, đúng cái cảm giác bao đêm tôi hằng mơ thấy, thầy bú lên vú làm tôi hơi đau nhưng rất thích, a hát a hát a hát. Ngón tay thầy lên vào chim tôi làm tôi rùng mình, tôi có cảm giác trong bụng mình căng lên, cảm giác mắc tiểu rồi nước tràn ra nhẹ nhàng, nhưng tôi cảm nhận rất rõ, thầy đứng lên, lột quần ra, cái DV khủng khiếp hiện ra, tôi thoáng lo sợ, thầy nâng hai chân tôi lên và nhét vào, cảm giác chật chội, khó chịu lại đến, cu thầy cứ dần dần tiến vào cơn tức tăng lên. Tất cả những gì dư thừa của thầy đã tống vào hết trong người tôi như bị xé ra làm hai, con chim bé nhỏ của tôi đang làm cái nhiệm vụ đàn bà nhưng có lẽ còn quá non tơ và có phần quá sức. Thầy ra sức nắc thật mạnh, tiếng bạch bạch vang lên, cái thứ âm thanh mà tôi đã nghe từ ba và mẹ, thầy ngấu nghiến đôi môi tôi đau điếng. Thầy vùi đầu vào mái tóc dài đen óng của tôi và làm nhảm điều gì tôi không nghe rõ. Thầy vơ lấy nắm tóc phủ lên mặt tôi. Thầy vùi mặt thầy vào mặt tôi. Thầy kéo tóc phủ lên ngực rồi xoa xoa nắn nắn bầu vú bé nhỏ của tôi. Tôi không sướng, không phê như lúc đầu mà thấy tức thấy đau ghê gớm. Tôi cắn răng chịu đựng. Tôi không hiểu vì sao nhưng tôi cho rằng đó là tình cảm, là tình yêu mà một cô bé, đàn bà, như tôi luôn luôn phải chịu đựng. Thầy thúc những cái thật mạnh vào người tôi. Em không sướng à, em không sướng à, rên đi cô bé, tôi rên như một cái máy. Tôi sợ thầy vật lòng chứ tôi có biết rên là thế nào đâu, trong phim rên thế nào thì tôi làm theo vậy. Lồn em đã lắm, ngon lắm, nói thầy đụ em mạnh lên đi cô bé, thầy, đụ em mạnh lên, tôi nói mà trong lòng lo sợ, tôi đau và tức lắm, tôi òa khóc, hu, thầy ơi em y, em sao, em đau, ha ha ha, thầy ngẩn cao đầu cười khoái chí rồi hì hục nắc, thầy rút cu ra, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, thầy thì thào, bỏ nào cô bé, làm sao thầy, bỏ xuống, tôi răm rắp làm theo, tôi bò như chơi cưỡi ngựa khi còn bé với ba, thầy không leo lên lưng tôi như tôi và anh hai vẫn thường leo lên lưng ba mỗi khi ba làm ngựa. Thầy quỳ phía sau và cắm cái khúc thịt to lớn ấy vào chim tôi, thầy chia tóc tôi làm hai rồi cầm như người ta cầm cương ngựa rồi thầy phi, một tay thầy cầm tóc tôi, thầy vẫn nắc trong khi tay kia đánh vào lưng, vào mông tôi đau điếng, thầy lôi tôi ra ghế rồi vào lại giường mà tôi không dám kêu la nửa lời. Tôi sợ đánh mất cái thứ tình cảm mơ hồ mà tôi nghĩ rằng tôi phải ngoan ngoãn mới có được. Tôi như thể kiếp trước đã nợ thầy điều gì nên kiếp này phải trả. Rồi cuối cùng cái khúc thịt cứng ngắt kia cũng phải đầu hàng. Nó run lên rồi phóng thích một thứ nọc trắng trắng vào người tôi. Có lẽ trong suốt cuộc giao hoang. Từ khi thầy cắm cái thứ quỷ quái ấy vào người tôi đặt cho đi vì thầy là thứ quỷ quái, cho đến lúc tàn cuộc thì lúc này là tôi cảm thấy thoải mái nhất. Từng cơn sóng nước vỏ về lấy âm đạo tôi nóng nảy nhưng nhẹ nhàng, xoa dịu cơn đau tức mà tôi phải chịu trước đó. Thầy rời phòng tôi nhanh chóng sau khi ném cho tôi viên thuốc và lời dặn. uống liền không là sinh em bé. Tôi rất sợ sinh em bé vì tôi đã thấy chị họ tôi sinh, nhìn chị đau đớn kinh lắm. Tôi như thể là nơi để thầy xả cái thứ trắng trắng ấy, tôi buồn vô cùng. Tôi thậm chí còn chưa được ngắm cái thân thể cường tráng của thầy, cái thứ mà tôi chỉ cần nằm nhìn cũng đủ làm tôi thích thú gấp trăm lần cái mà thầy thọc vào người tôi lúc nãy. Nhưng tôi không thể làm khác vì tôi yêu thầy, đúng thế, tôi yêu thầy, thứ tình yêu mà tôi còn chưa biết nó ra làm sao, nhưng tôi chắc rằng tôi yêu thầy vì một điều đơn giản là, tôi nghĩ thế, cứ như thế. Đều đặn hai ngày cuối tuần thầy đến dạy tôi học. Cuối tuần là thời gian tuyệt vời để ba mẹ tôi vui thú những niềm vui riêng và đứa con gái bé nhỏ lại căng mình ra chịu những cơn mưa tình dục khủng khiếp của người thầy mà chính ba mình mang về. Thầy không dạy tôi lấy một chữ, có chăng là một yêu cầu em phải cố gắng học thật tốt, nếu không ba em sẽ không cho thầy đến nữa. Thế đấy, chỉ một yêu cầu của thầy là tôi đã học tốt lên hơn. Với khả năng của mình tôi thừa sức học như thế và tốt hơn như thế. Rõ ràng thầy biết và đánh trúng nên thầy hoàn toàn đạt được điều mình cần. Cứ cuối tuần là thầy đến thỏa mãn nhục dục trong sự đau đớn của tôi, nhưng tôi vẫn phải học thật giỏi để thầy không rời xa mình. Ba tôi dành cả một buổi chiều CN để ăn và cảm ơn thầy, đồng thời còn tặng cho thầy một chiếc xe tay ga đắt tiền. Dù rằng mới lúc sáng tôi cũng không được nghỉ ngơi, tôi vẫn phải phục vụ thầy. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng quen dần với sự hiện diện của thầy, quen với cảm giác đau đớn thầy mang lại mỗi cuối tuần. Thầy chưa một lần quan tâm đến cảm xúc của tôi. Có lúc tôi đau đến phát khóc thầy vẫn bình thản làm tình, chỉ duy nhất một điều là thầy mang BCS vì tôi cương quyết không chịu uống thuốc, cái thứ thuốc uống vào làm tôi mệt mỏi. Nhiều khi đau bụng rất ghê, vào một chiều đầu tháng 6, tháng 6 là sinh nhật tôi cũng có nghĩa là thầy đã lấy đi đời con gái của tôi và biến tôi thầy con búp bê tình dục bé nhỏ cũng gần tròn 12 tháng, tôi lang thang trong công viên sau cơn mưa nhẹ. Công viên vàng người do hơi mưa còn vương vấn, lác đác vài người đi dạo, vài cặp tình nhân rũ vào nhau như thể cơn mưa đã thấm ướt cuộc tình của họ. Và trong một góc khuất có một cặp tình nhân đang ôm nhau, họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, và tôi đã thấy, tôi ngơ ngác, bối rối và tức ngực ghê gớm, thầy, đúng là thầy. Thầy đang hôn một cô gái và cô ấy cũng không xa lạ, tôi run rẩy, tôi đứng im nhìn chăm chăm vào họ, thầy nhìn thấy tôi, đúng thầy thấy tôi nhưng rồi tiếp tục nâng cầm cô gái lên và miết vào môi cô ấy nụ hôn mà biết bao lần thầy đã làm thế với tôi nghe miệng mình đắp chát 13T, đúng tôi mới 13 tuổi, nhưng không. Phải nói là gần 13T, thế nhưng nhìn vào tôi ai cũng thấy tôi rất con gái, tôi lớn nhanh vì tôi lớn nhanh và cũng vì thầy mà tôi lớn nhanh đến vậy. Cái con chim trắng phao phao nay đã sậm màu, những sợi lông đen đã lấm tấm trên gò mu cao đẩy đà con gái. Bầu vú mới đây còn bé xíu nay tôi đã có thể đặt bàn tay mình vào và cảm nhận được độ mềm mại khi bóp nhẹ. Thầy lật những trang vở cuộc đời tôi quá nhanh và trái tim đáng lẽ chỉ vui đùa đã biết đau khi nhìn người đàn ông âu yếm người phụ nữ mà không phải là mình. Tôi lặng lẽ quay đi mà vẫn mong thầy sẽ đuổi theo, nhưng khi tôi lên xe về đến nhà thầy vẫn bật vô âm tính, không tin nhắn, không gọi điện, không bắt máy, thầy đã thực hiện với tôi diều ba không kinh khủng ấy, tôi đau đớn, buồn bã, và nhớ thầy kinh khủng, thậm chí tôi nhớ cái cảm giác đau đớn thầy mang lại, cái vị mặn chát trên người thầy, nhớ cái vị đắng vì thuốc lá trên môi thầy. Nhớ cái hành động bóp nát điếu thuốc đang cháy đến nổi tay thầy in đầy những vết bỏng của tàn thuốc và câu thầy nói, thầy bắt đầu hút thuốc khi người yêu bỏ đi. Và tôi vô cùng hoang mang vì cái cô gái kia, tôi gặp nhiều lần rồi, cô đã đến nhà tôi. Cô đi cùng xe với ba tôi và cô nằm trên bàn cho ba tôi làm cái điều mà thầy đã dạy tôi cả một năm nay. Tôi thiếp đi trong sự quay cuồng của những câu hỏi mà chưa thể trả lời. Hôm nay 15 tháng 6, tôi đón sinh nhật trong cái buồn tẻ vì anh hai đã đi cùng bạn. Năm nào chả vậy, tôi mặc chiếc áo đầm trắng tinh khôi, loại áo mà một năm trước tôi đã mặc. Tôi ra ban công, cơn gió nhẹ mát rượi. Ánh sáng mặt trời bắt đầu lan khắp phố phường, thầy đứng tựa mình vào gốc cây bên đường nhìn tôi tự lúc nào, tôi vui nhưng cũng giận thầy ghê lắm, tôi bỏ vào trong gần 30 cm mà tôi thấy dài kinh khủng. Tôi lại trở ra ban công, thầy vẫn đứng đó không thay đổi, ánh mắt vẫn hướng về tôi nhớ thầy lắm, trái tim nhỏ bé của tôi không đủ dũng cảm như bao cô gái trưởng thành khác và tôi đã mở cổng. Thầy chững chạc trong bộ com lê xanh đen, áo sơ mi trắng đóng thùng. Tôi và thầy lên phòng mà không thèm nói với thầy lời nào. Thầy đặt lên bàn một hộp quà nhỏ, chúc bé sinh nhật vui. Thầy còn nhớ sao, bất chợt tôi khóc nấc. Thầy kéo tôi vào lòng và ôm chặt tôi vùi đầu vào ngực thầy và khóc như mưa. Thầy liếm những giọt nước mắt lăn trên má tôi, thầy hôn lên đôi môi tôi. Tôi giật mình, cái vị đắng quen thuộc không còn nữa. Tôi hít một hơi trên môi thầy. Thầy không hút thuốc. A hát, thầy bỏ rồi. Sao vậy, cô ấy không thích? Tôi nghe môi mít đắng chát. Tôi cúi mặt lý nhí. Em biết cô ấy. Vậy à, cô ấy muốn làm lại. Thầy nói sao? Thầy đồng ý. Vậy tôi lại nấc lên, thầy lại hôn tôi. Tôi cố xô thầy ra nhưng không thể. Đôi môi thô ráp của thầy cứ cuốn lấy môi tôi mát rượi, thầy luồn tay ra sau lưng kéo khóa, chiếc áo nới dần ra. Tôi dùng rằng không chịu nhưng đành bất lực nhìn cái áo đầm rơi xuống chân để tôi lạnh lẽo trong cái quần lót bé nhỏ và cái áo lót mỏng manh. Tôi đã thay chiếc áo lá tuổi ô mai thành chiếc áo lót mỏng loại áo dành cho những cô gái mới lớn, thầy phát hiện và tỏ ra thích thú với điều này. Rồi chiếc áo và chiếc quần bé nhỏ cũng ra đi để tôi trần truồng nép bên tấm thân vạm vỡ của thầy. Thầy lùi lại ngắm thân thể trắng trẻo ngọc ngà của tôi. Thầy cởi đồ mình ra. Chúng tôi cùng trần truồng. Thầy ôm tôi, làn da chúng tôi cạ vào nhau. Tôi ôm chặt thầy, cảm nhận sự ma sát giữa hai cơ thể êm ái và đê mê. Thầy vuốt tóc tôi, xoa lên tấm lưng trần mịn màng của tôi. Xoa xuống cặp mông đã đầy lên vì tình dục. Thầy xin lỗi em, thầy thì thầm, tại sao thầy chưa làm em sướng bao giờ phải không? Dạ mà không em. Thầy hôn lên môi tôi, ngắt câu nói dối của tôi. Thầy biết mà, hôm nay thầy làm lại nhé, em sẽ thích thật không thầy? Ơ, không tức bụng nữa hả thầy? Ơ. Dạ, tôi vùi đầu vào ngực thầy và mong chờ một cảm giác sung sướng mà tôi từng mơ ước. Thầy hôn, thầy bú khắp thân thể tôi, từ môi, má, cổ, vai, ngực, lưng, bụng, mông, đùi và chim. Thầy bú như một đứa bé thèm sữa trong khi chim tôi cứ trào ra những dòng cảm xúc đê mê. Tôi cũng học hỏi bú lại thầy như vậy. Thầy nằm ra giữa nền, thầy quay ngược tôi và thầy. Tôi nằm trên, thầy nằm dưới bú nhau, cái lưỡi ma thuật của thầy cứ tung hoành trong chim, tôi sướng kinh khủng, tôi cũng bú mạnh cu thầy. Con cu to tướng nên tôi chỉ bú được có 1/3, còn vô sâu nữa thì không chịu được. Thầy gọi tôi, bé oanh. Dạ, em dám uống tinh trùng thầy không? Dạ, tôi lưỡng lự, sao em không thích? A hát. Dạ dám, tôi cương quyết. Vậy em bú mạnh lên. Dạ, tôi kéo cu thầy ra cho cái đầu to lù lù trong miệng và bú. Thầy rên lên, rồi thầy móc hai ngón tay vào chim. Tôi lấy nước rồi mút chùn chụt, những âm thanh bú liếm vang vang. Chùn chụt chùn chụt, thầy gào lên và giữ chặt mông tôi trong khi cu thầy run lên phóng vào miệng tôi dòng tinh trùng nhơn nhớ tanh tanh và nhân nhẫn. Tôi nuốt liên tục cho tới khi con cu thầy đứng im. Chúng tôi lại tiếp tục bú nhau cho tới khi con cu thầy cứng trở lại. Thầy thều thào, oanh, dạ, thầy đụng em nhé, dạ, nhưng thầy không muốn dùng bao, thì thầy khỏi dùng mà, nhưng em sợ uống thuốc, em chịu được. Tôi nói trong sự quyết tâm cao độ, dù có đau tức như những lần trước tôi cũng chịu. Thầy lật tôi ra nền, giữa mớ quần áo hỗn độn lăn lóc, thầy vơ cái áo đặt dưới đầu tôi. Thầy nâng chân tôi lên và banh rộng ra hai bên, cắm con cu vào và thầy đẩy nhẹ. Đã nhiều lần tôi đón nhận nhưng lần này nó nhẹ nhàng hơn, dù rằng cảm giác chật chội vẫn tăng dần. Rồi thầy rút ra và nhịp vào rất nhẹ, cảm giác lâng lâng khó tả trong người tôi dâng lên. Tôi nắm chặt cái áo và tôi rên, thầy ơi, Tôi rên bằng đúng với cảm xúc bản thân mà không phải học hỏi gì cả. Tôi rên bằng sự đê mê nơi con chim bé nhỏ mang lại. Thầy đẩy vào vừa đủ để tôi thấy căng cứng thì thầy lại rút ra cho cảm giác nhẹ nhàng ập đến. Không phải là tiếng bạch bạch đau đớn ngày nào mà tiếng ộp ộp của cái con chim đầy nước đang được cây thịt thọc vào làm nên tiếng kêu hoang lạc. Tôi sung sướng điếng người khi lần đầu cái cảm giác trong người tôi có bọc nước bị vỡ ra tràn lênh láng trong âm hộ mình. Tôi run rẩy gốc đầu nhìn xuống tìm hiểu nguyên nhân. Thầy đụng tôi bằng 1/2 của cái khúc thịt to lớn ấy. Đúng là tôi quá nhỏ bé để nhận hết nên chỉ cần 1/2 là tôi đủ sướng rồi. Thầy ngửa ra. Bé đụ thầy đi, cho vô tới đâu mà bé thích nhất ấy. Dạ, tôi vụng về leo lên nhưng rồi tôi cũng cho được vào trong người mình khối thịt đáng yêu ấy. Đối với tôi nó không còn là cái thứ quỷ quái nữa mà là sự đam mê. Tôi nhịp nhàng trong sự sướng khoái, tôi ngồi lên cho cu thầy lút hết trong người mình. Tôi tức bụng lắm. Bụng tôi như có vật gì đó chèn vào. Thầy nhìn tôi cười, tức bụng lắm, cứ làm như bé thích đi, hi hi. Dạ, tôi nhún nhảy cho thỏa thích, tôi bò dưới nền và kêu, thầy chơi phía sau đi. Thầy bó phía sau và bú chim, tôi như hai con vật đang chuẩn bị giao phối. Chúng tôi sống đúng với phần con của mình. Thầy chồm qua người tôi, cắm con cu to dài vào chim tôi nóng nhảy. Thầy nhịp làm tôi nhoài người tới rồi tụt lại sau. Thầy thì thào trong tiếng rên đứt quãng, thầy ra bé ơi, dạ. Thầy vùi đầu vào tóc tôi trong khi cu thầy run rẩy phóng vào người tôi dòng tinh trùng trắng đục. Cái thứ nhớp nháp mà trước đây tôi ghét cay ghét đắng thì nay nó lại đáng yêu làm sao. Thầy rút ra và nằm ngửa, thở hổn hển. Tôi vẫn bò và cúi nhìn những giọt tinh đang rời cơ thể tôi chảy xuống nền. Thầy lật ngửa tôi ra, gối đầu lên vai tôi, thầy bú, vú tôi nhẹ nhẹ. Tôi đê mê tận hưởng cảm giác tuyệt vời. Thầy bế tôi lên giường, thầy choàng tay ôm tôi vào lòng. Tôi gối đầu lên tay thầy và chìm vào giấc ngủ tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên sau khi hành lạc thầy ngủ cùng tôi. Tôi thức dậy thì thầy đã đi rồi. Chiếc đầm được xếp gọn cùng với bộ đồ lót. Tôi lấy bộ đồ thun mặc vào, ra mở hộp quà, là một chiếc đồng hồ trong trái pha lê và cô gái mặc đầm trắng được khắc một cách điêu luyện, một hũ đựng đầy những ngôi sao bé tí ti, một lá thư thầy viết. Nét chữ mà tôi quen thuộc đã lâu, Yến Oanh yêu, thầy xin gửi 999 ngôi sao nhỏ như lời yêu vĩnh cửu mà thầy dành cho em. Thầy yêu em dù rằng tình yêu này mang đầy thù hận và ngang trái. Oanh a hát, cô gái tri kỷ mà thầy kể chính là cô thư ký mà ba em đã chiếm đoạt tiết trinh và giày xéo thân thể cô ấy. Thầy đến với em vì lòng thù hận đó. Thầy muốn làm em đau đớn như những gì mà cô gái anh yêu phải chịu đựng. Giờ đây, ba em đã đá cô ấy ra đường sau khi hả hê, no say, thầy yêu và nhặt lấy với trái tim đau nhói. Hôm nay nhìn em vui sướng, đê mê thầy thấy mình hèn hạ quá, tầm thường quá. Lần làm tình này là lần cuối thầy xâm chiếm trái tim trong sáng của em. Thầy mong sau này em sẽ bình yên. Thầy xin lỗi vì tất cả. Tôi đặt tờ giấy vào trong hộp trên bàn có viên thuốc và chai nước thầy để sẵn. Tôi lặng lẽ uống, mọi thứ đã hết. Có lẽ khi thấy thầy và cô gái tôi đã hiểu phần nào nên cũng không quá sốc khi đọc thư thầy. Tôi không trách, không hận thầy. Tôi ném những ngôi sao nhỏ xuống đám cỏ xanh. Ánh nắng làm chúng lấp lánh, tôi đốt bỏ lá thư, tôi gom tất cả những gì liên quan đến thầy mang vứt sạch. Tôi là cô gái mạnh mẽ mà, tôi không khóc, đúng tôi sẽ không khóc. Tôi ngồi co ro trong góc giường, nước mắt lăn dài ướt cả vùng ngực đầy mà thầy mang lại. Thứ duy nhất có hình bóng thầy mà tôi không thể vứt bỏ. Nước mắt vẫn lăn dù tôi nói rằng tôi sẽ không bao giờ khóc vì thầy.